chân điều rõ rệt tự tâm siêu, giải tỏa phiền ưu sửa được nhiều. Thức giác tâm thành tâm quý đạo, bình tâm thanh tịnh thật là siêu.
Những điều gì chân lý là sự thật, điều rõ rệt, mình hiểu rõ rệt thì cái tâm mình nó siêu giác nhẹ nhàng. Mà giải tỏa phiền ưu sửa được nhiều, mình giải tỏa những sự phiền muộn lao của thế gian thì sửa được nhiều rồi. Thức giác tâm thành tâm quý đạo, lúc đó chúng ta thức giác làm gì cũng thành tâm phục vụ. Tâm quý đạo, đạo là quân bình, đạo vốn không, thanh nhẹ. Bình tâm thanh tịnh thật là siêu, lúc đó là mỗi mỗi trong cơ tạng chúng ta đều quân bình, thanh tịnh. Thì mới biết cái chuyện siêu ở đâu, thì mới cảm nhận được sự cấu trúc từ siêu nhiên đã hình thành chúng ta tại thế gian. Bây giờ dốc lòng tu trở về với siêu nhiên mới thấy rõ thực chất ánh sáng từ bi là cái gì, diệu pháp là cái gì. Tu để hiểu, tu để đạt, tu để trở về điển giới quân bình mới thức giác được chuyện đời là tạm. Cái người đời nói đời tạm nó không tin, nó ăn cơm ngày ba buổi mà nó còn không biết cái tình trời đang chiếu cố nó, thì nó không chịu sửa sai. Mà nó chỉ thấy, bữa nay tôi sống, mai tôi đi đưa đám ông này ông nọ, mà nó không hiểu nó phải chết như ông kia, nó phải lìa xác. Lìa xác rồi đi đâu? Đi về chỗ thanh tịnh. Thì lúc còn sống có pháp tu giải trượt trở về với thanh tịnh. Nên tu hay là không? Mọi người đều ý thức tôi nên sửa tôi mới có một cơ giới tốt, thanh nhẹ, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Muốn hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ phải biết điển giới. Trong cơ tạng của ta âm thanh đều là điển, ăn tất cả những gì trời đất hình thành. Hột gạo chúng ta đang ăn đây, hôm qua nhật nguyệt ban chiếu nó mới hình thành. Đó là điển từ cả càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho nhân sinh tiến hóa, cộng với nguyên khí cả trời đất. Người ta đói, ăn chén cơm thấy mạnh liền. Vậy cái gì là mạnh? Nguyên khí của trời đất là mạnh. Phải hiểu cái gốc gác đó mới tiến hóa được. Mà hiểu cái gạo có gạo, tôi có tiền tôi mua gạo, tôi bỏ miệng nhai nuốt là tôi khỏe. Không phải vậy. Sự bất diệt của càn khôn vũ trụ có, và xây dựng cái tâm linh tiến hóa có. Mà người thiếu thanh tịnh làm sao thấy được nguyên lý của trời đất đã và đang hỗ trợ nhân sinh từ giờ phút khách. Khi chúng ta hiểu được nguyên lý đó là không có tham lam, bớt tham lam. Ăn cho một chút để ấm bụng, hành sự tốt đẹp, giúp người là giúp mình, hiểu đường lối như vậy. Phục vụ cho người là phục vụ cho chính mình, thì ai mà ghét mình? Cả thế giới người ta đều thương quý và xây dựng, giúp đỡ chúng ta không ngừng nghỉ. Nhân loại đã tạo những cái hoàn cảnh cho con người thức giác. Vật chất đang tiến hóa qua khối óc con người sáng tạo. Từ việc nhỏ cho đến việc lớn đều khối óc sáng tạo. Mà khối óc do đâu hình thành? Do vũ trụ quang ban chiếu. Cho nên lúc sơ sanh chúng ta có tia, mà ra rồi là nó tự nhiên nó lớn lên. Nhờ nguyên khí của trời đất chúng ta mới lớn lên. Mà chúng bây giờ lớn rồi hiểu đạo thì phải tu. Nó quân bình trong tự nhiên và hồn nhiên của xa xưa thì nó mới nhận được cái thanh quang để tiến hóa trí tuệ phân minh, càng ngày càng dũng mãnh tu tiến và dẹp bỏ những sự kêu không cần thiết, tiến thẳng một đường. Dẹp bỏ những chuyện không cần thiết là tiến thẳng một đường thay vì lệ thuộc. Sự sáng suốt làm chủ và phục vụ thể xác, chứ không phải sự sáng suốt đem ra chợ đời để bán lấy tiền ăn và tạo sự nguy hại cho nhân quần. Đó là tội trạng nặng lắm. Xuống địa ngục sẽ lãnh đủ, ríu ríu vô ngục nó mà thọ tội, chứ không cách gì cứu chữa. Người đời tưởng tôi là thông minh, tôi là người ăn học. Không có thông minh đâu. Không biết lấy chính mình làm sao thông minh được. Tam giới thượng trung hạ trong cơ tạng cũng không hiểu nữa. Làm sao gọi là người thông minh. Nên học cho nhiều thì rước cái chuyện ở bên ngoài vào tâm. Khi nhớ khi quên, không thành sự. Còn chúng ta tu pháp luân thường chuyển hòa hợp với càn khôn vũ trụ, soi hồn cho ổn định. Lúc đó chúng ta mới thấy khả năng của chúng ta có thể hòa cảm cả càn khôn vũ trụ trong chu trình tiến hóa. Thì nạn tai sẽ bớt. Nguyên lý rõ ràng là không chịu học, đâm ra mê tín dị đoan, làm bao nhiêu khổ cực, thầy bói ăn hết tiền. Làm bao nhiêu khổ cực, thầy tử vi ăn hết tiền. Nhưng mà không hiểu giá trị sanh khắc trong nội tâm của chính mình. Có nhờ thầy cũng vô ích. Nếu thầy mà cứu thoát được chính thầy, thì thầy đã có lấy tiền ai? Chỉ giúp đỡ và xây dựng thôi. Mà thầy còn lấy tiền của người khác, là thầy còn mưu đồ. Người mưu đồ là tự hại. Lấy tiền của ba tánh để vinh thân phì gia, rốt cuộc khổ là chính mình phải lãnh đủ. Cho nên người đời tưởng là mình thông minh, hiểu được chuyện người khác là sư phụ rồi. Không phải đâu. Chuyện của chính mình không hiểu thì tự phụ lấy chính mình, chứ đâu có sư phụ đâu. Phải hiểu chính mình mới thật sự đem sự sáng suốt phục vụ cho cơ tạng khối óc tiến hóa nhanh chóng trong thanh tịnh. Và không còn nuôi dưỡng sự mờ ảo hại thân và hại người nữa. Dứt khoát như vậy mới có cơ hội về thiên giới phục vụ. Lãnh vực sáng suốt bị che lấp thì chúng ta đã thấy rõ tương lai họ sẽ về đâu. Họ chỉ ở cõi âm. Phục vụ cõi âm là toàn là trược khí. Mà trược khí xâm nhập rồi làm cái gì? Làm ông này, ông thần này, bà thần nọ, rốt cuộc rồi cũng tự hại mình và tiến thân không nổi. Thiếu gì bây giờ, nhập xác xưng danh ông này, ông nọ mà rốt cuộc nó vẫn khổ, nó không tiến nổi. Vì nó không hiểu lấy chính nó, không khai triển được chính giác của nó. Cho nên luôn mặt đất luôn luôn còn ma quỷ. Nếu con người mà chịu tự tu, tự tiến, tự khai triển nguyên năng sẵn có của chính mình thì ma quỷ tự nó phải xa rời. Chứ chúng ta không có ép buộc và không có đánh bất cứ ai. Mình minh chánh thì trong gia đình các con phải kính nể. Mà mình làm cha mà không minh chánh thì các con nó loạn xạ, đem trước về gia đình. Hòa khí không có, làm sao có tài vượng được. Gia đình có hòa khí thì đương nhiên phải có tài. Tài là do đâu mà có, tiền do đâu mà có, do tình thương mà có. Cho nên tất cả những sự buôn bán đều là nguyên lý của Thượng Đế an bài. Phục vụ phải tận tâm. Người nào phục vụ không tận tâm, gian xảo lường gạt thì một thời gian tiệm đó sẽ vắng khách, không ai đến. Có luật nhân quả rõ ràng, mà không thấy được cái luật nhân quả, rồi tự sáng tạo những cái luật gian dối, tức là giam hãm phần hồn ở cõi âm, tức là địa ngục. Học hỏi khổ cực lắm, thiếu thốn đủ mọi mặt, không tiến thân nổi. Cho nên người nào mà ở địa ngục rồi, ai cũng phát nguyện, nếu tôi có cơ hội trở về nhân gian, tôi tìm cách để tu. Ai cũng muốn tu. Ở địa ngục nhiều khi cũng gặp được những vị minh triết như Quan Âm giáng lâm xuống thuyết giảng để cứu độ phần hồn. Đâu có phải giảng như bây giờ được nhiều giờ để nghe. Quan Âm chỉ chốc lát mà thôi. Thức tâm mới theo được đường hướng đó. Không thức tâm không bao giờ theo được đường hướng đó. Cho nên khổ 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 mãi trong cái cõi ngục tù không thoát. Đành luân hồi. Luân hồi trở lại làm cầm thú là hết bực rồi. Cầm thú đó là hạnh hy sinh. Con chim cũng bị người ta giết để ăn. Con gà cũng bị người ta giết để ăn. Con chó cũng bị người ta giết để ăn. Để đền tội mà thôi. Chúng ta hiểu được điều này, nên cứu mình hay là không? Bằng lòng cứu mình phải tu giải từ trực tới thanh, mới thấy rõ hành trình tiến hóa của tâm linh là bất diệt. Lúc đó hoan hỷ tu, thức giác tu, thực hành trong chất pháp thì đương nhiên sẽ về được nguồn cội thiên quốc tốt đẹp. Cho những người lập chùa lập miếu đủ chuyện hết ở thế gian, tưởng đâu chết là có ông Diêm Vương giúp, không. Chết là suốt bị hạnh tội, hạch tội mà trả lời không thông là phải bước vô ngục đó. Vì cái xác thân này vi diệu vô cùng, có mắt mũi tai miệng đều ghi chép những hành động của chính mình. Khi mà xuống địa ngục là ôm cả hồ sơ tội tình của chính mình từ bao nhiêu kiếp. Diêm Vương chỉ nhìn đó mà định tội mà thôi. Còn người ở thế gian mà chịu tu, nhìn nhận sự sai lầm của chính mình, sửa chữa, ăn năn sám hối, thì lúc chết khỏi qua cái ngục hạch hỏi nữa. Chỉ có sự đoán rước để tiếp tục tu thêm. Cho nên Thượng Đế đã làm những cơ cấu của Thượng Đế mà đã sáng tạo ra là chỉ xây dựng và cứu giúp, chứ không có tiêu diệt. Cho nên nhiều người đời đọc tới sách địa ngục sợ. Chính mình đã làm sai mới sợ, nếu làm đúng chuyện gì mà phải sợ.